có hỏi thế nào thầy.
Dạ.
Dạ, có như khi có những giấc mơ mà sau này con đã thấy, đã mình đã thấy rồi mà con không nhớ, sau này xảy ra con đã thấy nó như là mình đã gặp cái cảnh này ở đâu và rất là quen, dạ, con cũng không hiểu lý do nào, mong thầy giải đáp.
Đó là những giấc mơ mà chúng tôi tạm gọi là giấc mơ dự tri. Dự tri đó là biết trước. Thì giấc mơ dự tri đó nó có cái bối cảnh là gì? Đương sự là người có cái nhạy cảm giác quan, mà bên ngoài ta gọi là giác quan thứ 6. Và giác quan thứ 6 này đó, nó chỉ xuất hiện trong một số bối cảnh không gian và thời gian nhất định thôi. Và lúc đó đó là mình thấy nó ở trong lúc mình ngủ, về một cái sự kiện mà sau đó nó xảy ra khoảng một tuần lễ, hay là một tháng, hay là một năm, hay là vài năm. Khi mình đối chiếu lại mình thấy nó giống y hệt à. Do đó nên tận dụng các giá trị dự tri của những giấc mơ đó như thế này. Tuy nhiên là mình không nên lạm dụng vào nó, vì đó là dự tri mà, nó xuất hiện một lần. Nếu lúc đó chúng ta hỏi thêm là nó là cái gì thì đương sự sẽ không thể nào trả lời được. Còn tại Việt Nam thì người ta gọi đó là cái kiến thức ngoại cảm, hay là còn gọi là kiến thức cận tâm lý. Cận tâm lý thì cái năng lực ngoại cảm nó sẽ tồn tại trong con người đó một thời gian nhất định thôi. Nó giống như các quặng mỏ chứa đựng các cái quặc ví báo đó mà. À, sau một thời gian nếu mà chúng ta khai thác nó, sử dụng nó hết thì nó không còn nữa. Cho nên đừng nên là lạm dụng vào các cái nguồn năng lực này. Vì đôi lúc á, khi mà mình để cho ý thức mình can thiệp vào đó, các nhận thức đánh giá chúng ta về các cái thông tin đó, nó cũng bị sai lệch thôi. Tại phương Tây thì bà Volga đó được xem là một cái nhà tiên tri lỗi lạc. Bà ấy là một người mù, dự đoán được cái thế chiến thứ nhất, rồi thế chiến thứ hai rất là chuẩn xác. Nhưng mà sau khi bà ấy qua đời đó thì người ta lợi dụng vào cái danh tiếng của bà ấy để đưa ra những cái câu chuyện giật gân, mà phần lớn đó, nó làm khủng hoảng tâm lý của những người đọc những cái thông tin mà bị gán kết là bà. Ví dụ như năm 2010 thì ta đã đưa ra hàng loạt các thông tin đó là bà Volga dự đoán ngày tận thế vào năm 2012. Rồi cách đây vài tuần thì người ta lại đưa ra những cái thông tin là bà Volga dự đoán rằng là năm 2016 đó châu Âu là sẽ biến mất khỏi thế giới. Mà nó bắt đầu bằng cái cuộc chiến tranh tôn giáo. Đó là giữa những người theo Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo, tức là cái khối của Kitô giáo, với những người theo là Hồi giáo. Mà cụ thể đó là cái nhóm nhà nước Hồi giáo tự xưng IS thôi. Thì đó là những thông tin thất thiệt. Thực tế cho đến thời điểm mà bà Volga chết á, thì bà ấy không để thêm những thông tin gì nữa. Dự đoán của bà ấy sau này như người ta đã gắn ghép mà. Cho nên á, là ai có được cái nguồn gọi là giấc mơ dự tri hay là các cái kiến thức dự tri đó, thì cũng nên á, là đánh giá nó dưới góc độ khoa học. Nếu nó đúng thì mình sử dụng nó phục vụ cho các mục đích dân sự cao đẹp. Chẳng hạn như mình mơ biết là 3 tuần sau nữa nó sẽ có động đất ở một chỗ nào đó, mà từ trước đến giờ những cái dự tri đó đều chuẩn xác, chưa có xác suất sai, thì lúc đó chúng ta dự báo và phối hợp với các cơ quan khí tượng thiên văn để mà cảnh báo cho những cái cư dân ở vùng này. Các cái con vật đó như con kiến đó, nó có cái khả năng dự tri đó rất là tốt. Ví dụ như toàn bộ kiến mà tự động ở dưới đất nó bò lên trên cây, nó trú ẩn một cái nơi cao, hay là nó di cư tới một nơi khác, thì chúng ta biết là lũ lụt chuẩn bị xuất hiện ở chỗ này. Hoặc là có các con vật khác nó có những cái kiến thức nhạy cảm tương tự để đi dự báo để nó bảo toàn tính mạng của nó thôi. Lúc đầu một cái năng lực dự tri, nhưng mà nó không lạm dụng vào nó sử dụng cho các mục đích để bảo toàn tính mạng của nó thôi. Ngoài những giấc mơ dự tri đó thì nó còn có những cái loại giấc mơ đó là những cái rối loạn của cảm xúc. Do chúng ta sống vào ban ngày, những ức chế cảm xúc, những lo lắng, sợ hãi, căng thẳng, hoang mang, sầu bi, khổ u não không giải tỏa được, không buông xả được, không kết thúc được, thì tối khi ngủ đó chúng sẽ được tái diễn lại dưới hình thức này hay dưới hình thức khác, và chúng ta chính là đạo diễn và cũng là người viết kịch bản của những cái ức chế cảm xúc đó. Thì đừng bao giờ đánh đồng những giấc mơ đó có những nội dung đó với những giấc mơ dự tri. Và chúng ta cũng không cần phải đi gặp các ông loại thầy bói hay là những cái ông thầy mà lý giải các nội dung giấc mơ như ở phương Tây ta thường có khuynh hướng đó. Vì giấc mơ đó nó là cái bản sao của cảm xúc bị rối loạn mà chúng ta chưa làm chủ được cảm xúc trọn vẹn khi chúng ta còn thức thôi. Cho nên hãy khép lại các cái nội dung giấc mơ này. Một nội dung giấc mơ thứ ba đó, nó cũng là một cái phản ứng của cảm xúc mà liên hệ đến những người quá cố của chúng ta trong gia đình. Ví dụ như là vợ nằm mơ thấy chồng về, chồng nằm mơ thấy vợ về, hay là con cái thấy cha mẹ về, vân vân, hoặc là cha mẹ than thở ở dưới âm phủ, lạnh lắm, không có áo quần mặc, không có cơm ăn, thiếu thuốc thang vân vân. Thì tất cả đó là những ức chế tâm lý mà nó tùy theo cái mối quan hệ gia đình và xã hội của chúng ta đối với người quá cố, mà mỗi người đó có một cái nội dung là mơ khác nhau. Chúng ta cũng không nên bận tâm về những loại giấc mơ kiểu này, bởi vì theo Đức Phật đó, ở trong kinh Tạng Pali đó, sau khi chết chỉ trong vài tích tắc người ta đã tái sanh vào trong cơ thể của một người mẹ mới rồi, rồi trung bình 10 tháng sau đó là trở thành một cô cậu bé mới rồi. Còn theo đạo Phật Đại thừa, tức là Đại thừa của Trung Quốc á, thì thấy cái thời gian tối đa để một người sau khi chết phải tái sanh đó là 49 ngày, không có trường hợp ngoại lệ. Như vậy nếu người thân của chúng ta đã chết quá 49 ngày thì toàn bộ những nội dung giấc mơ liên hệ đến người đó là hoàn toàn vô nghĩa, là do chúng ta tự dựng lên bởi cái ức chế của cảm xúc thôi. Do đó nó không có một cái giá trị gì để chúng ta phải lo lắng gì nữa hết á. Và sau 49 ngày, mọi tình thương đối với người quá cố hãy khép lại đi. Giờ chúng ta dẹp cái bàn thờ của người đó đi, để quên cái nỗi đau trong thân đi tử biệt. Và thượng cái di ảnh đó, nếu đó là ông bà cha mẹ của mình, để trên bàn thờ gia tiên chung thôi, chứ không còn phải thờ phượng cúng nữa. Còn là Phật tử thuần thành đó, thì chúng ta chỉ cúng các tuần thất thôi, mà nhất là nên cúng tại chùa. Rồi trong trường hợp là chùa cứ có, tại trung tâm này chúng ta chúng là tiêu gia thì mời các thầy tới cúng. Rồi sau cái cúng đó mình hãy an tâm rằng đó là người thân của mình đã được giảng sinh rồi. Nó một cách an ủi mà, giảng sinh rồi. Còn nói một cách đó là thực tế hơn á, là đã tái sinh rồi. Mà tái sinh rồi đâu còn ở đó nữa đâu mà mình lo. Cho nên á, nhân danh người quá cố, chúng ta làm các việc thiện ích cần thiết. Ví dụ cúng chùa, hay làm các Phật sự, hay làm các thiện sự. Nhân danh người đó để hồi hướng công đức cho người đó, thì kẻ còn lẫn người mất đó được cộng hưởng từ cái việc làm này chung. Thì đó là ba nội dung giấc mơ mà phần lớn chúng ta thường gặp. Riêng giấc mơ dự tri là có giá trị nhất thôi, và chúng ta không cần phải lý giải nó tại sao tôi có như thế. Cứ hiểu đơn giản rằng là trong cơ thể của con người đó, khoảng 1000 người thì thỉnh thoảng có 1-2 người do cái cấu trúc đặc biệt của cơ thể sinh học của mình làm cho mình được có được những cái giấc mơ dự tri đó. Và có một số người đó là dự tri mà không cần phải mơ, dự tri trong lúc mình còn khỏe ở ban ngày, thấy rõ mọi thứ, mọi vật đó. Thì hãy tận dụng nó cho các mục đích cao quý thôi. Khi nào hết, đừng luyến tiếc nó, và đừng có tiếp tục sống ảo rằng là tôi tiếp tục còn những cái năng lực này. Năm 2013 đó tại Việt Nam đó, được gọi là cái năm đại họa của các nhà ngoại cảm. Người ta phanh phui ra những cái thất bại của các nhà ngoại cảm, và những cái dối trá của những nhà ngoại cảm, những cái phù phép bơm phồng cái thực lực của những nhà ngoại cảm, để trở thành như là cái tiếng chuông cảnh báo về việc đó là rất nhiều người Việt Nam, trong đó có những người Phật tử, lệ thuộc vào các kiến thức thông tin do các nhà ngoại cảm tự xưng, hoặc là các nhà ngoại cảm không còn năng lực nữa đã tự truyền bá. Để từ đó đó chúng ta quay trở về lại với phương pháp gốc của Đức Phật, đó là gì? Chúng ta tin vào nhân quả, giải quyết các vấn đề trên nền tảng của nhân quả thôi, chứ không chạy theo gọi là thầy bùa, thầy pháp, thầy cúng, thầy đồng bóng, thầy nhân điện, thầy ngoại cảm, thầy bắt ma. Và từ đó chúng ta mới có cơ hội giải phóng được các cái nỗi sợ hãi vốn liên hệ đến các loại thầy này. Từ đó chúng ta có một đời sống nó thanh thản hơn, thông dong hơn, tự do hơn và hạnh phúc hơn. Và nói tóm lại, dù là giấc mơ loại nào, nói theo kinh đó, Thủ Lăng Nghiêm đó, đều là vọng tưởng hết. Và cần phải khắc phục và vượt qua đó. Nhất là những giấc mơ chúng ta thấy là Phật đến là rờ đầu, thọ ký, rồi phóng hào quang, vân vân. Thì trong kinh Thủ Lăng Nghiêm vẫn liệt đó là thuộc loại là ma, ngũ ấm. Và cụ thể đây là đó là tưởng ấm. Do cái tưởng của chúng ta mà, nó tạo cho ta rất nhiều các cái giấc mơ lành, giấc mơ ác, giấc mơ tốt, giấc mơ xấu và những cái giấc mơ dự tri. Theo Đức Phật là chúng ta phải vượt qua hết tất cả những cái thông tin liên hệ đến các loại giấc mơ này, để chúng ta luôn luôn lúc nào cũng sống mình ở trong trạng thái tỉnh thức. Được như thế đó thì ngày lẫn như đêm, trong lúc thức cũng như lúc mà chúng ta đang ngủ, chúng ta vẫn làm chủ được bản tâm mình. Và có được như thế đó, thì con người mình trở nên là hạnh phúc đích thực.
Rồi, tiếp theo con hỏi kế tiếp.
Cho con hỏi.